Xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Đây là chương trình Chào Bình Minh, phần điểm tin đọc báo Thu Nga từ Grand Prix Quang Hưng tại Dallas và tại Houston, Dương Thuận. Vâng, xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Chào chị Thu Nga, anh Quang Hưng ơi. Còn mấy ngày nữa là lại sắp đến thứ hai rồi, lo quá.
Mấy ngày nữa đến thứ hai không biết, nhưng mà ngày hôm nay đó Quang Hưng không có la to lắm. Tại vì Quang Hưng nói mà la to lắm thì trời còn nóng hơn nữa, cho nên la nhỏ nhỏ thôi, phải không Quang Hưng?
Dạ vâng, đúng như vậy chị Thu Nga. Chị mong tới ngày thứ sáu, trong khi đó, đó thì anh Dương Phục là người lo xa, là không biết là chừng nào mới tới ngày thứ hai. Không có là lớn
bơi nữa. Bơi mãi mới đến được ngày thứ sáu, nhưng mà lại lo thứ hai sắp tới. Nhưng mà các quý thính giả không phải lo dùm chúng tôi, bởi vì là anh chị em chúng tôi không có người này cũng có người kia, lúc nào vặn lên thì vẫn có tin cả. Chị Thu Nga hỉ?
Đúng rồi, tại vì nếu mà người này đi thì người kia phải nói gấp đôi. Vì vậy cho nên là người Việt của chúng ta có cái câu là nói mà da, cái làm miệng không có đâm da non. Đó là cái nghề của xứ ngôn viên, mình nói hoài, nói mãi mà nói cũng không hết chuyện. Rồi quý vị cũng biết là đôi khi đó con cá của Thu Nga không có thả ra được. Tại vì có nhiều cái tin quá, phải cần phải nói nhiều. Mà nói nhiều nó cũng không đủ, thành ra chạy mà đi để mà gửi tin đến cho quý vị cũng mệt mở hơi
dạ,
tai phải không?
Chị Thu Nga, chị nói vậy cũng không có phải. Sứ ngôn viên đâu có nói bằng ông Ted Cruz với lại bà David đâu. Dạ vâng, mấy bà này bà nói tới mấy ngày lận mà. Dạ vâng.
Hai ngày.
Thua xa ông Donald Trump. Bây giờ ông ấy đương nổi lắm đó. Lên hàng đầu của các ứng cử viên. Bởi vì ông ấy nói rất là bặm trợn. Quang Hưng đừng có bắt chước ấy nhé. Nói thử gọi là tưới vào sen đó. Thế nhưng mà ngày hôm nay trong những cái hàng tin tức thời sự hàng đầu và tất cả các hãng truyền thông, các đài truyền hình đường loan báo đó là cái vụ nã súng mà gây cha có tới là 4 người thiệt mạng, từ cơ lục chiến thiệt mạng. Đây là một cái vụ gây chấn động. Và các cuộc điều tra đang tới tấp. Ông Obama cũng tuyên bố là sẽ điều tra đến nơi đến chốn. Nhưng mà cái cho tới giờ này cái câu hỏi, motivation, cái động lực nào thì vẫn còn đang điều tra. Thế nhưng nghiêng về phía là chắc chắn là đây là một vụ khủng bố. Bởi vì cái anh chàng mà bắn người bừa bãi mà giết chết thử có lục chiến này đó, anh là người gốc người Kuwait nhưng mà có quốc tịch Mỹ, tên anh ta là Abdulaziz, mới có 24 tuổi thôi, cư ngụ ở tại Chattanooga thuộc tiểu bang Tennessee. Bây giờ đó thì có nhiều người bắt đầu thấy cũng lo ngại đến cái sự bành trướng mạnh, và cũng những cái người mà Hồi giáo điên cuồng đi theo ISIS, họ có thể làm những cái vụ như là cảm tử như thế này. Tức là chính cái anh chàng 24 tuổi này khi mà xách xe đi bắn vào cái trung tâm tuyển mộ ở tại cái thành phố Chattanooga đó, chắc anh ta cũng biết trước là thế nào, anh cũng bị chết. Và đúng như vậy, anh ta bị hạ sát tại chỗ. Và cái hành động cảm tử này chúng ta đã thấy nó diễn ra tại rất nhiều nơi trên thế giới, những cái nơi mà ISIS hoạt động mạnh, nào Syria, nào Iraq, Afghanistan, ngay ở bên Pháp đã bị khủng bố tới mấy lần, nhưng mà chưa bị khủng bố ở tại ngay trên đất Mỹ. Đó là cái điều mà rất là lo ngại. Và vì thế cho nên cái Bộ trưởng Bộ Nội an đã ra lệnh ngay là siết chặt an ninh tất cả những cái cơ sở quân đội của Mỹ ở ngay trên đất nước Mỹ này. Bởi vì được nghe nói rằng cái tháng Ramada này đó thì cái đám ISIS đã ra lệnh cho những người mà hỗ trợ họ khắp nơi hãy vùng lên để mà triệt hạ, và đặc biệt là nhắm vào các quân nhân Mỹ ở khắp nơi và ngay cả trên nước Mỹ nữa. Đây, vụ này là một vụ điển hình, và các cuộc điều tra bây giờ cũng đang tiếp tục. Có nhiều người nói là tại sao để cho những cái tay này lộng hành quá vậy, những cái tay mà Hồi giáo đặc sệt và đã có cái thành tích là thù ghét người Mỹ. Bởi vì anh này đã từng viết trên cái trang blog của anh ta là không nên bỏ lỡ cơ hội để phục tùng Allah. Allah tức là một cái thứ thần tượng của những người Hồi giáo, và anh ta này đã thản nhiên xách súng bắn một thứ như là tự sát như vậy. Chị Thu Nga.
Dạ vâng, và nhiều người cũng thắc mắc là ở những cái cơ quan quân sự đó thì lúc nào cũng có một cái sự mà canh phòng rất là nghiêm ngặt, nhưng mà tại sao những cái tay súng, những cái tên khủng bố này vô quá nhiều? Và bắt đầu từ năm 2009, chứ đừng có nói đâu xa, là có những cái vụ mà tấn công vô tới năm 2015 thì nhiều lắm, kể ra không hết. Nhưng mà trong khi mà nói chuyện ngắn với lại báo chí đó thì là ông Obama ông cũng tránh né dữ lắm. Ông cũng nói là cái chuyện này chưa có biết rõ ràng, và bây giờ thì ông cũng yêu cầu là ngũ giác đài là tăng cường an ninh, vân vân và vân vân. Còn ông phó tổng thống Joe Biden thì cũng nói rằng cái việc mà điều tra đang tiếp tục để xem là cái nguyên nhân này như thế nào, và chúng ta thấy rõ ràng rằng anh chàng này là một anh chàng khủng bố tên là Mohammed, hình như là tên cái Mohammed là cái tên mà rất là popular với cái xứ này, tên là Mohammed Aduzi. Và như vậy là 4 thủy quân lục chiến của Hoa Kỳ đã bị thiệt mạng và nhiều người khác bị thương sau khi mà tên này tấn công vào 2 cơ sở hải quân và thủy quân lục chiến của Hoa Kỳ tại thành phố Chattanooga của tiểu bang Tennessee. Và tổng trưởng lý của khu vực phía đông của Tennessee gọi vụ tấn công này là một hành động khủng bố trong nước. Và cục điều tra liên bang Mỹ xác nhận danh tính của tên là y như vậy, và rất trẻ dòng, cái mặt trẻ lắm, mới có 24 tuổi thôi. Và truyền thông địa phương nói là nghi phạm này vốn đã bị bắn chết trong cái lúc đọ súng với cảnh sát. Và Tổng thống Obama nói rằng ông rất là đau lòng. Và anh chàng tên là Adu Lazi này được cho là sinh quán tại Kuwait, giống như anh Dương Phục vừa nói. Và trong cái thông báo thì của Chattanooga nói là ông này đã từng là học sinh tại một trường trung học địa phương. Và thông điệp của ông này trong cuốn kỷ yếu của nhà trường viết là: tôi đã gây báo động, tên của tôi đã gây báo động về an ninh quốc gia, tên của bạn thì sao? Thế này có vẻ là điên khùng khùng gì đó. Trước đó thì các quan chức của Mỹ nói là chính quyền đang điều tra liệu tay súng này có liên quan đến nhà nước Hồi giáo ISIS hay là tổ chức thánh chiến nào, hay là làm một mình mà thôi. Thì sau khi xả súng vào tòa nhà này thì tay súng đã chạy khỏi hiện trường trên một chiếc xe Ford Mustang và bị cảnh sát của thành phố này đuổi theo. Và nghi phạm sau đó bị bắn hạ trong lúc đọ súng với cảnh sát tại trung tâm dự trữ của tuyển quân của Hải quân Hoa Kỳ. Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ xác nhận trong một thông báo rằng 4 binh sĩ của họ đã bị thiệt mạng. Và lực lượng này cũng cho biết là một người khác bị thương nhưng mà sau đó đã được xuất viện. Nhưng mà anh này dòm cái mặt thì là đúng là trẻ quá, mà râu ria xồm xồm cũng giống như là những người mà tên khủng bố đó Quang Hưng.
Vâng, cái vụ nổ súng vào ngày hôm qua đó, cho tới giờ phút này thì trước đây là ngay cả quân đội của Hoa Kỳ cũng như là cảnh sát của Mỹ đó, thì họ cũng lo ngại, cũng đã từng công bố là sợ rằng là những cái nhóm mà người ta gọi là những cái nhóm sói đơn độc có thể là họ sẽ nhắm vào một số những cái mục tiêu ở trong nước Hoa Kỳ. Tuy nhiên cái điều mà giới chức Hoa Kỳ hiện nay vào buổi sáng đó là họ vẫn chưa có biết Mohammed là ai, biết rất là ít và không có hiểu là hắn hành động vì cái nguyên nhân gì. Ngày hôm qua mà sau khi cái vụ nổ súng và cái tên này cũng đã bị bắn chết đó, thì người ta vẫn chưa có xác định là lý do tại sao hắn lại chọn cái cơ sở quân đội của Hoa Kỳ, hoặc là tại vì cái văn phòng mà chiêu mộ tân binh của Hoa Kỳ nó lại nằm trong một cái khu shopping center, và người ta vẫn chưa có biết được rằng là hắn đã sử dụng cái loại vũ khí gì. Ngay cả các cư dân sống chung với tên này vẫn cho rằng là họ không biết hắn là ai và gia đình hắn như thế nào. Người ta chỉ có biết được qua một số những cái lời kể lại, chẳng hạn như là ông Hunan Jave, thì ông này nói rằng là đã từng học chung với tên này tại trường đại học của Tennessee ở thành phố Chattanooga. Và Adula Zari là cái người mà đã học về cái môn EE, tức là về kỹ sư về điện tử. Và hắn cũng đã từng tốt nghiệp tại trường trung học của Red Bend ở bên thành phố này. Có một cái điều thì bây giờ là người ta nhìn hắn vào cuối cùng, khi mà người ta thấy hắn tham gia vào trong cái hội của người Hồi giáo là cách đây một năm. Trước đây đó thì hắn cũng đã từng là một trong những cái tín đồ rất là mộ đạo và đến đi lễ của người Hồi giáo thường xuyên. Nhưng mà vụ nổ súng hiện nay thì bây giờ cảnh sát cũng lo ngại là sẽ có những cái nhóm mà khủng bố được xem là trong nội địa nhắm vào người Mỹ rất là nhiều. Nhất là cái tháng Ramadan là cái tháng mà đã kết thúc trong, sắp chuẩn bị kết thúc trong cái tuần này, thì những cái nhóm nhà nước Hồi giáo cũng đã gửi ra những cái thông điệp là kêu gọi những cái người mà có vẻ là rất là có vẻ là thân với lại cái nhóm Hồi giáo ISIS đó, sẽ tấn công vào một số những cái địa điểm của người Tây phương nhân cái dịp tháng Ramadan, anh Dương Phục.
Vâng, cái người ta lo ngại là đây không phải là một vụ mà sẽ còn tiếp tục nhiều vụ, bởi vì những cái thanh niên mà có quốc tịch Mỹ đó, sống ở đây mà gốc Hồi giáo đó, mà trung thành, trung tín với lại ISIS được mô tả, được điều tra là cũng khá đông và có nhiều tay đã trở về bên Syria để mà tham gia trực tiếp. Còn những cái người mà con ở Mỹ này thì dùng cơ hội đó và họ rất là nghe lời những cái lãnh tụ của ISIS, sẵn sàng cảm tử. Và cái ISIS đã phổ biến truyền bá qua những hệ thống mạng rằng là cần phải triệt hạ nước Mỹ, triệt hạ những tổ chức, những quân nhân Mỹ ở ngay trên nước Mỹ. Đây là một cái điều rất là nguy hiểm, bởi vì những cái tay cuồng tín như thế này sẵn sàng xả thân bởi vì những cái cuồng tín về tôn giáo, cái Hồi giáo là một cái điều mà khó ngăn chặn. Và điều này cũng làm cho ông Obama cũng mất đi uy tín, là bởi vì ông đã lên tiếng thề diệt cho bằng được ISIS, thế nhưng mà lại không muốn đem quân đối diện với ISIS ở tận gốc ở bên Syria, Iraq, mà chỉ dùng không quân để mà gọi là triệt hạ. Nhưng mà tất cả trong những cái thời gian vừa qua đã chứng minh rằng là những cái cuộc không tập như thế này nó không có hiệu quả, không có triệt hạ được ISIS, mà lại ngược lại lại làm cho những người ủng hộ ISIS khắp nơi trên thế giới lại liên kết với nhau, và tổ chức ISIS vẫn phát triển và tiến công mạnh, đương đánh rất là mạnh ở bên Iraq. Thì đây cũng là một cái điều mà ông Obama đã từng bị chỉ trích vì cái kế hoạch mà liên minh tấn công bằng phi cơ ISIS thay vì cho mà bộ binh trực diện ở tại Iraq, ở Syria. Nhưng mà ông nhất định dứt khoát từ chối để dùng cái biện pháp này để giữ được cái tiếng là đã rút quân ra khỏi Iraq và Afghanistan trong cái thời kỳ của ông ấy. Và nói đến ông Obama thì ngày hôm nay lại có một cái tin là ông John Kerry đã mở hẳn một cái chiến dịch rộng lớn để một quảng bá, gọi là đi quảng cáo cho cái thỏa thuận hạt nhân với Iran, bởi vì rõ ràng là ông đã có một cái sự rất là lo ngại là quốc hội có thể bác, và dù là ông cương quyết là dùng cái quyền veto để mà chống đối, thế nhưng mà sẽ trả lại cho quốc hội để mà bàn tiếp với cái tỷ số có thể là 2/3, là một cái tỷ số khó để mà vượt qua sự phủ quyết. Tuy nhiên cái quá trình như thế cũng làm cho ông rất là lo ngại và sợ những cái tai tiếng nó làm cho mất đi cái khả năng mà thi hành được cái thỏa thuận đối với hạt nhân bây giờ, bởi vì ở khắp nơi trên thế giới đã có một cái sự chống đối liên tục. Và ngày hôm nay thì ông sẽ phải tiếp ông ngoại trưởng của Ả Rập Xê Út, là một trong những quốc gia chống đối, mà đây là một quốc gia cận kề với lại Iran, bởi vì Iran đã lên tiếng lo ngại rằng là cái sự giải tỏa cấm vận đối với Iran đó thì chỉ có lợi cho cái nước Iran cải thiện kinh tế, lớn mạnh hơn và tiếp tục là để mà yểm trợ cho những cái nhóm khủng bố ở trên thế giới như Iran đã làm trước đây. Ông Ngoại trưởng Kerry đã tiếp ông Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út, và sau đó ông Obama cũng sẽ tiếp để mà trấn an quốc gia này là một quốc gia cận kề và đồng minh của Hoa Kỳ tại khu vực này, cũng như ở bên Do Thái liên tục lên tiếng chống đối. Từ ông Netanyahu đã phải có những phái đoàn từ bên Anh sang Ngoại trưởng Anh ngày hôm qua đã đến tiếp xúc với ông Thủ tướng Netanyahu, cũng như là ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ đi Do Thái trong tuần tới để mà cố gắng thuyết phục đừng có chống đối cái thỏa thuận của ông Obama đối với Iran. Chị Thu Nga.
Dạ vâng, tuy rằng ngoài mặt thì ông nói cứng như vậy nhưng mà cũng lo lắm, tại vì nhiều người chống đối quá. Và ông Obama này liên quan đến cái vụ khủng bố thì giống như anh Dương Phục đã nói, thì ông không có chịu tăng cường thêm mà binh sĩ ở trên mặt đất, mà chỉ có muốn là không kích thôi. Và cái việc mà ông cắt giảm về quân đội thì cũng đã tạo ra nhiều cái sự mà làm nhiều người nói rằng đã làm cho quân đội của Hoa Kỳ yếu đi. Và trong cái thời của ông này làm việc đó, thì theo chúng ta thấy rằng khủng bố quá nhiều, nghĩa là hết vụ này rồi tới vụ kia. Và đúng như vậy, ông John Kerry cũng đã gặp ông Tuber, là người đã không công khai ủng hộ hay là bác bỏ hiệp ước nguyên tử của Iran. Và ông Obama cũng hôm nay cũng sẽ tiếp xúc về tòa Bạch Ốc Ngoại trưởng Adel A. Tuber của Ả Rập, là nước mà chính phủ đã bày tỏ sự lo ngại về thỏa thuận với đối thủ Iran ở trong cái khu vực này. Và ông Juber nói là họ hy vọng là phía Iran sẽ sử dụng thỏa thuận này để mà cải thiện tình hình kinh tế tại Iran cũng như là cải thiện về đời sống cho người dân Iran, chứ không có sử dụng nó vào những cái cuộc mạo hiểm trong khu vực. Và nếu mà Iran gây rối trong khu vực thì họ sẽ cam kết sẽ kiên quyết đối đầu với Iran. Còn ông Kerry nói ông tin vào cái sự hợp tác liên tục giữa Hoa Kỳ và Ả Rập và cam kết Washington sẽ góp phần đẩy lui bất kỳ hành động cực đoan nào, kể cả các hoạt động của Iran trong khu vực này. Và theo các nhà ngoại giao thì thỏa thuận nguyên tử lịch sử đạt được tuần trước giữa Iran và 6 cường quốc thế giới dự trù sẽ được chấp thuận vào sớm thứ hai tới tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ở Vienna, và nghị quyết sẽ khởi sự tiến trình tháo gỡ những cái biện pháp chế tài quốc tế đã từ lâu áp đặt với Iran và đổi lấy việc mà Tehran đã từ bỏ chương trình nguyên tử của họ. Như tại Jerusalem thì Ngoại trưởng Anh là Philip Hammond cũng đã công khai tranh cãi với lại Thủ tướng Benjamin Netanyahu về cái thỏa thuận trước khi đi vào những cuộc đàm phán riêng. Và ông Netanyahu nói là nhà nước Do Thái muốn Tehran thay đổi cái hành vi trước đã, trước khi có những cái biện pháp mà chế tài kinh tế do Liên Hiệp Quốc và Tây Phương áp đặt được nới lỏng. Và ông cũng nói nếu cái điều mà lo ngại, đáng lo ngại là Hiệp ước không có đề cập gì đến cái việc mà Tehran kêu gọi tiêu diệt Israel hết. Và ông Hammond nói là ông hiểu được những cái mối lo ngại của ông Netanyahu về cái thỏa thuận này và thừa nhận rằng cái hành vi trong khu vực của Iran sẽ phải được nghĩa là phải đối phó trong những tháng và những năm sắp tới.
Vâng, người Do Thái họ rất là sợ về cái hiệp ước nguyên tử của Hoa Kỳ với lại Iran, cho nên là Đảng Cộng Hòa hiện nay cũng lợi dụng về cái thỏa thuận mà Tổng thống Barack Obama vừa ký với lại Iran để mà lôi kéo những cử tri của người gốc Do Thái, nhất là trong những cái tiểu bang được xem là quan trọng như là Florida, Ohio hoặc là Pennsylvania. Trong khi đó thì phía phiên Dân Chủ thì họ vẫn tiếp tục ủng hộ về cái thỏa thuận của Hoa Kỳ, của Tổng thống Barack Obama. Qua một cái vấn đề khác thì sau khi mà Hoa Kỳ loan báo là có hai cái chiến hạm của Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương thì đã hoàn tất một cái đợt tuần tra tại Biển Đông, thì ngày hôm qua là cái người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Cộng là bà Hoa Xuân Oánh, bà có nói là Trung Cộng ủng hộ về cái tự do hàng hải của Biển Đông, nhưng mà có nói là Hoa Kỳ phải sử dụng cái quyền này một cách đúng đắn hơn. Trong cái đợt này, đây là một trong những cái đợt tuần tra bắt đầu từ cái ngày 9 tháng 7 và vừa kết thúc vào ngày hôm kia 14 tháng 7. Đây là một trong những cái bằng chứng là về phía Hoa Kỳ là họ sẽ cam kết thực hiện những cái việc như là gìn giữ an ninh cũng như là bảo vệ về cái quyền tự do ở trên biển ở cái khu vực châu Á Thái Bình Dương, và nhất là duy trì về cái sự ổn định trong cái khu vực này. Cũng như là bao nhiêu lần trước, mỗi khi mà Hoa Kỳ thực hiện về những cái vụ có liên quan đến biển thì Bộ Ngoại giao của Trung Cộng thường thường ngay lập tức là cảnh cáo Hoa Kỳ phải thận trọng trong bất kỳ những cái hành động nào mà họ nói rằng là có vấn đề khiêu khích ở trong đó. Ngoài Hoa Kỳ ra thì Nhật Bản cũng đã có cử một số những cái chiến hạm cũng như là chiến đấu cơ của họ để mà tuần tra ở trên Biển Đông, và một số những cái sự trợ giúp đối với lại một số các quốc gia trong vùng Đông Nam Á, đặc biệt là có Phi Luật Tân cũng như là Việt Nam. Hiện nay đó thì người ta vẫn còn Phi Luật Tân vẫn tiếp tục về cái phiên tòa nhờ Liên Hiệp Quốc đứng ra làm trọng tài trong cái việc mà Trung Quốc đòi chiếm hầu hết những cái khu vực trong Biển Đông đang dương phục.
Vâng, cái phiên tòa này thì mới đầu thì Trung Quốc là bất chấp khinh thường, nói là chẳng có giá trị và không tham gia. Thế nhưng mà theo cái chiều hướng bây giờ của cái tòa án quốc tế này nghiêng về phía Phi Luật Tân thì họ bắt đầu thấy hoảng sợ, sợ mất uy tín trên dư luận thế giới, cho nên mới đề nghị là thôi Phi Luật Tân thôi đứng kiện nữa mà nói chuyện trực tiếp hai bên giữa Phi Luật Tân và Trung Quốc. Nhưng mà tin ngày hôm nay cho thấy Phi Luật Tân đã trả lời ngay từ chối không đàm phán gì với Trung Quốc về Biển Đông mà cứ hãy ra tòa, thì tình trạng càng ngày là càng căng. Và cái tình hình đu dây của phía Việt Nam giữa Mỹ và Trung Quốc sau cái chuyến đi của Nguyễn Phú Trọng đã thấy rõ rằng là Trung Quốc bây giờ cũng rúng động, e ngại rằng là Việt Nam sẽ ngả về phía Mỹ. Vì thế cho nên ngay lập tức, ngay sau cái chuyến đi của Nguyễn Phú Trọng trở về Việt Nam, thì Phó Thủ tướng Trung Quốc là ông Trương Ca Lê đã đi sang gặp gỡ Trước hết là ngày hôm qua đã gặp Phó Thủ tướng Cộng sản Việt Nam là Nguyễn Xuân Phúc, và sau đó thì gặp Nguyễn Tấn Dũng. Và trong cái cuộc gặp mặt này với Nguyễn Tấn Dũng thì Phó Thủ tướng Trung Quốc đã chính thức loan báo rằng là ông Tập Cận Bình, Tổng Bí thư và Chủ tịch của nước Trung Quốc, sẽ đến thăm Việt Nam ở trong năm nay. Thì đây cũng là một những tới tấp ngoại giao rằng co, bởi vì là cuối năm nay cũng có thể là ông Obama đã nhận lời Nguyễn Phú Trọng là sẽ sang, cũng sẽ sang thăm Việt Nam cùng một loạt, với lại cùng lúc với việc ông ấy đi tham dự cái APEC ở tại vùng Á Châu này. Thì thấy rõ là cái sự giằng co càng ngày càng tới tấp, và chính Tập Cận Bình thì trong tháng 9 đấy, tới đây thì cũng sang Hoa Thịnh Đốn, đã nhận lời và hai bên đã dàn xếp để mở cuộc gặp gỡ mới giữa Tập Cận Bình và ông Obama trong cái dịp này, chị Thu Nga.
Dạ vâng, và cái chuyến đi kéo dài 2 ngày của cái ông mà Phó Thủ tướng của Trung Cộng là Trương Cao Lệ đã có buổi hội đàm với các nhà lãnh đạo hàng đầu của Việt Nam ngày hôm qua. Và cái chuyến đi này được công bố vào đầu tuần này, khi mà hai quốc gia với cái kim ngạch thương mại song phương đạt được 60 tỷ đô la. Và Trung Cộng rõ ràng là đang tìm cách xoa dịu những cái tranh cãi gây gắt về chủ quyền trên biển. Thành là cái trò mà đu dây của Việt Nam coi bộ là cũng có vẻ là cũng có ảnh hưởng, cũng thấy đó. Và trong cuộc họp báo hôm thứ Năm thì phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam Cộng sản là Lê Hải Bình đã phát biểu là Việt Nam và Trung Cộng thảo luận về các biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác thiết thực nền kinh tế thương mại. Và Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng và Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã đón tiếp ông Trương này tại trụ sở của chính phủ của họ. Và về vấn đề Biển Đông thì Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đề nghị là hai bên nên tuân theo những cái thỏa thuận và cái nhận thức chung quanh quan trọng của việc lãnh đạo của cao cấp của hai đảng. Nhưng mà chúng ta thấy rằng bây giờ đó, Philippines đó được mọi người ca ngợi tại vì họ cứng rắn lắm. Bây giờ là ngon lành là từ chối đàm phán với Trung Cộng về Biển Đông. Cộng sản Việt Nam cũng nên bắt chước như vậy. Và bây giờ đó là Trung Cộng nghĩa là xuống nước là biểu yêu cầu, nghĩa là ngồi lại để mà nói chuyện. Nhưng mà anh Philippines này ảnh từ chối thẳng thừng. Và trước đó thì phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Cộng là Hoa Xuân Doanh đó tái khẳng định lập trường phản đối của vụ kiện, nhưng mà Philippines vẫn tiến hành đã quan hệ.
Dạ vâng. Thưa quý vị, về Việt Nam, về tình hình nhân quyền ở Việt Nam thì chúng tôi được tin cho biết là có một số những cái tổ chức vận động về nhân quyền Việt Nam là họ kêu gọi là tất cả mọi người Việt Nam tổng tuyệt tuyệt thực là khắp nơi ở trên thế giới cho tù nhân lương tâm đang bị chế độ Hà Nội bỏ tù bất công. Chúng ta biết là hiện nay vẫn còn cả hàng trăm những cái tù nhân lương tâm đang còn nằm trong nhà tù của Cộng sản Việt Nam, giam giữ ở khắp nơi trong ở trên nước Việt Nam với những điều kiện khắc nghiệt. Cái lời kêu gọi tổng tuyệt thực này sẽ bắt đầu thực hiện vào ngày 25 tháng 7 và được phổ biến nhiều ở trên diễn đàn cũng như là trên mạng Internet. Và người ta có thể đoán là sẽ được một cái sự hưởng ứng rất đông của những cá nhân cũng như là các nhóm vận động nhân quyền tại 15 quốc gia trên thế giới. Cái mục đích của cái chiến dịch tổng tuyệt thực khắp nơi này đó là đòi hỏi nhân quyền phải được tôn trọng tại Việt Nam, và cũng yêu cầu nhà nước Cộng sản Việt Nam phải trả tự do cho tất cả những cái tù nhân lương tâm đang bị giam giữ bất công tại Việt Nam đang nhân phục.
Vâng, trở lại với cuộc tranh cử tổng thống tại Hoa Kỳ thì cái sự kiện rất là lạ. Hôm qua chúng ta đã loan báo là ông Donald Trump, một nhân vật mà ăn nói bặm trợn, đã nhảy vọt lên trong những cuộc trưng cầu khảo sát mới đây. Thành ra ông bây giờ ông lại đứng hàng đầu trong cái hàng ngũ của cả 15 ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa. Kế theo ông là ông Jeb Bush, mà chúng ta hay gọi là ông Bush em đó. Rồi kế tiếp nữa là ông Scott Walker, tức là thống đốc của tiểu bang Wisconsin, thì cũng mới ra tuyên bố là ra tranh cử thôi. Nhưng mà tại sao lại có một cái sự nổi bật như vậy? Các nhà phân tích cũng hoang mang, không hiểu tại sao một ông như ông Trump, tức là nổi tiếng là ăn nói rất là bừa, mà lại có thể nổi vọt lên như vậy. Thì những cái phân tích cho biết rằng là cái sự mà ông chỉ trích nặng nề và ăn nói rất là cầu thả về những người Mỹ Tây cơ, ông cho rằng những người Mỹ cơ đi sang Mỹ toàn là những kẻ đầu cộm tri cấp và những kẻ hiếp dâm mà thôi, thì đã làm cho những cái nhóm di dân trên toàn quốc mà chống đối dữ dội. trong khi Đảng Cộng Hòa cũng đương cần những cái số phiếu khá lớn của những người gốc Hispanic, thế nhưng mà ngược lại thì lại có một số người rất là thích cái thái độ mà rất là thẳng thừng của ông, và ông trỗi dậy như vậy, nhưng mà người ta không biết là liệu ông còn có đứng trong hàng đầu được bao lâu, và cũng phải đợi cho đến tháng 8 sắp tới đây đó thì sẽ có một cuộc tranh luận đầu tiên giữa 10 ứng cử viên đứng đầu của Đảng Cộng Hòa để sẽ thấy là cái sự ủng hộ ông đến cái mức nào. Thế nhưng mà anh Quang Hưng, chị Thu Nga thấy ông Donald Trump đó, mà ông mỗi lần bây giờ ông xuất hiện trên truyền hình rất là nhiều bởi vì nó hấp dẫn. Ông ăn nói bừa và đầu tóc ông ấy bơ phờ vàng khè xồm xoàm, rồi ông trợn mắt nhéo môi, nghĩa là trông rất là hề. Thế nhưng mà lại được có số những người bình dân mà được trưng cầu dân ý thì lại quái ông ấy. Và ông ấy thích là một cái người, ông Scott Walker thì nói ông này là người thích nên đứng trên sân khấu và cứ nói bừa đi, cứ nổi tiếng là được rồi, nổi tiếng tốt hay nổi tiếng xấu cũng được cả. Thành ra đây cũng có những cái cuộc tranh cử của Mỹ cũng thấy những cái sự kiện rất là ngộ nghĩnh, phải không chị Thu Nga? Anh Quang Hưng cũng giống, ông này cũng giống như ông Obama đó, thích được biết tới hoặc là thích nổi tiếng, thích làm ra cái dấu ấn trong cái thời kỳ của mình bằng cách nào cũng được cả. Thí dụ như là phải tranh đấu cho bằng được cái bảo hiểm y tế mang tên Obamacare, rồi là phải ủng hộ hôn nhân đồng tính như là một tổng thống đầu tiên, ông thích đầu tiên. Và người tổng thống đã rút quân ra khỏi Iraq, Afghanistan, được giải thưởng Nobel Hòa Bình. Thành nhất định bây giờ chỉ đánh ISIS một cách cầm chừng thôi. Thì ông ấy thích như vậy, cũng giống như là Iran ký thỏa hiệp bởi vì muốn là một ông tổng thống đầu tiên đã thỏa hiệp được cái sứ Iran, và cái sứ nổi tiếng là yểm trợ cho những cái nhóm mà bạo động ở trên thế giới. Thì ông rất là mong là ông là người đầu tiên, ông Donald Trump cũng vậy, nổi tiếng bằng cách nào cũng được thôi, chị Thu Nga.
Dạ vâng, anh vừa nhắc tới là cái đầu tóc của ông á, nó vàng, nó vừa vàng vàng, nó vừa đỏ đỏ, nó vừa trắng trắng. Thì có lẽ là ông này ông nổi tiếng nhờ cái đầu tóc giống như ông Kim Jong Un, cái tóc rất là đặc biệt. Vì vậy, đề nghị anh Dương Phục và Quang Hưng cắt cái đầu tóc cái kiểu nào mà người ta nhìn vô là người ta sợ hãi thì sẽ nổi tiếng thôi.
Anh Dương Phục với chị bảo đảm với lại anh Dương Phục là chị Thu Nga không có bỏ phiếu cho ông Donald Trump bởi vì cái mái tóc xấu của ông này. Nhưng mà ngược lại lại có những cái người mà họ ăn nên làm ra, anh Dương Phục với chị Thu Nga, là cái công ty mà làm đựng kẹo đó, làm cái hộp đựng kẹo bây giờ đó là in cái hình nộm mà có cái mái tóc vàng của cái ông này bán. Trời ơi, người ta mua quá trời à.
Nước Mỹ kỳ lạ thật.
Vâng. Lạ thiệt đấy chứ. Bởi vậy nước Mỹ này có nhiều cái lạ lắm. Mà trong đó một trong những cái người mà lạ nhất là ông Obama, rồi bây giờ là tới ông Donald Trump. Vâng, đến đây thì con cá lạ của Thu Nga cũng phải thả ra mà thôi. Kính chúc quý thính giả cũng như là quý anh có một tuần lễ trước mặt thật là tốt đẹp và thật là mát mẻ. Mình cứ nói mát là nó mát. Và xin hẹn gặp lại trong tuần tới.
Lòng mát, trời có nóng đâu bao giờ. Vâng, chúc ngày làm việc vui, chị Thu Nga, anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Dương Phục, chị Thu Nga.